Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 2, nền tảng 10 điều luật Chúa. Kính thưa quý thính giả, 10 điều răn được Đức Chúa Trời ban cho dân Israel tại núi Sinai là mặc khải vô cùng quý giá Đức Chúa Trời đã truyền phán cho tuyển dân của Ngài. Đây cũng là chuẩn mực tin kính và đạo đức, là ý muốn của Chúa cho nếp sống thờ phượng của một dân tộc đã được Chúa cứu chuộc. Sự kiện Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho Israel là một trong những sự kiện quan trọng nhất đã diễn ra trong lịch sử Israel nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung. Bởi vì 10 điều răn được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 là mặc khải về ý muốn Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của toàn nhân loại. 10 điều luật Chúa ban cho Israel giúp chúng ta hiểu biết những tiêu chuẩn sống rõ ràng và tốt đẹp. Đây là tiêu chuẩn cho tất cả các mối quan hệ trong đời sống giữa con người với Đức Chúa Trời và giữa con người với nhau. Các luật lệ do con người đặt ra thường chỉ có giá trị trong một thời gian, sau đó phải được sửa đổi hoặc loại bỏ hẳn vì không còn phù hợp. Nhưng 10 điều luật Chúa là những nguyên tắc, những tiêu chuẩn bất di bất dịch với thời gian dành cho đời sống con người. 10 điều luật Chúa cũng bày tỏ thuộc tính thánh khiết, công chính và yêu thương của đấng ban luật pháp là Đức Chúa Trời của Israel. Chúng ta cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến 17, phần 2, để xác định thẩm quyền và mối liên hệ của 10 điều răn đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người thuộc về Chúa. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Qua lời Kinh Thánh kỹ thuật, từ Sáng Thế Ký chương 12 đến sách Xuất Ai Cập, chúng ta thấy có một tiến trình kêu gọi, chọn lựa và giáo huấn bởi ân sủng Đức Chúa Trời đối với Abraham cũng như tuyển dân Chúa và đáp ứng của họ đối với Đức Chúa Trời. Trong ơn thần hữu cũng có một tiến trình rèn thử, chăm sóc và mặc khải để tuyển dân Chúa được cứu chuộc và được biết Chúa ngày càng thêm. họ được kêu gọi vâng lời Chúa và giữ giao ước với Ngài. Qua những việc Chúa làm cho Israel, chúng ta thấy lòng của Đức Chúa Trời yêu con người. Từ khi Adam và Eva sa ngã, Đức Chúa Trời đã đơn phương thực hiện từng bước chương trình cứu rỗi nhân loại. Việc Ngài lựa chọn và ban phước cho tuyển dân là một trong những bước nằm trong tiến trình lâu dài đó. Từng chương sách, từng câu chuyện thánh kinh mà chúng ta đang suy gẫm đều mô tả chiều sâu, chiều rộng, chiều dài của tình yêu Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong Ê-phê-sô chương 3 câu 18-19. Đức Chúa Trời đã làm những điều đó để đem quý vị và tôi là những tội nhân xa Chúa đến chỗ được nối kết trở lại với Ngài. Chúng ta có thể nói, sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến 17 là phần kỹ thuật quan trọng của Môi-se ghi lại mặc khải về 10 điều răn Chúa truyền cho Israel nói riêng và cả nhân loại nói chung, để làm thước đo hay chuẩn mực của nếp sống tin kính và đạo đức. Trong phân đoạn này, chúng ta có thể thấy hai phần chính. Phần 1, từ câu 1 đến câu 2, là nền tảng của 10 điều răn, và phần 2, từ câu 3 đến câu 17, là nội dung của 10 điều răn hay tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm phần đầu nền tảng 10 điều răn theo sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 và câu 2. Nền tảng 10 điều răn, hay nói cách khác, 10 điều răn đã được gửi đến cho chúng ta dựa trên những căn bản nào? 10 điều luật Chúa đã được chính Đức Chúa Trời phán truyền cho tuyển dân Israel tại núi Sinai, xác lập rõ ràng, nề nếp trong đời sống để dẫn Israel đến một nếp sống thánh khiết thực tiễn, thích hợp với Đấng Thánh là Đức Chúa Trời, là Đấng đã giải cứu họ. Hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 cho thấy ít nhất có 3 điểm căn bản. Thứ nhất, nguồn cội 10 điều răn, hay từ đâu mà chúng ta có được 10 điều răn này? Thứ nhì, lý do ban 10 điều răn, vì sao 10 điều răn đã được ban cho? Và thứ ba, đối tượng của 10 điều răn, hay 10 điều luật Chúa được ban cho ai? Chúng ta lần lượt suy gẫm 3 phần này. Nền tảng thứ nhất, chúng ta có thể thấy được trong câu 1 đến câu 2 là nguồn cội của 10 điều răn. Mở đầu cho phần Kinh Thánh quan trọng ghi chép 10 điều luật Chúa, ta thấy trong hai câu đầu tiên có lời xác định và nhấn mạnh rất rõ về xuất xứ của 10 điều răn, cho biết những điều luật này đến từ đâu, đáng tin cậy như thế nào. Ông Môi-se chép, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi. Lời đã được Môi-se ghi chép, và câu nói mở đầu của Chúa hằng hữu cho thấy nguồn gốc 10 điều răn không phải là phát kiến của con người, mà 10 điều răn đến từ Đức Chúa Trời ba ngôi với danh xưng Elohim trong nguyên ngữ Kinh Thánh, là danh xưng của Đức Chúa Trời ở dạng số nhiều, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, ba ngôi hiệp một chân thần. Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ, muôn loài vạn vật, trong đó có chúng ta, theo sách Sáng Thế Ký chương 1 và 2. Jehovah Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu, hằng hữu, theo sách Xuất Ai Cập chương 3 câu 13-14, Ngài là chân thần duy nhất, đã dùng Môi-se giải cứu Israel ra khỏi Ai Cập bằng những dấu lạ phi thường, là Đức Chúa Trời đã từng lập giao ước với Abraham, Isaac và Gia-cốp. Sách Xuất Ai Cập chương 3 câu 6. Chúa hằng hữu đang mời gọi Israel kết giao ước với Ngài. Chúa ban 10 điều răn cho Israel vì họ thuộc riêng về Ngài, để họ làm nước thầy tế lễ và dân thánh cho Ngài, theo sách Xuất Ai Cập chương 19 câu 5 đến câu 6. 10 điều răn Chúa truyền là những lời rất quan trọng, là một trong những phần Kinh Thánh chủ yếu để giúp chúng ta có thể hiểu Cựu Ước, cũng là cốt lõi, là trung tâm cho những luật lệ tiếp theo trong cả Ngũ Kinh hay là năm sách của Môi-se. Như vậy, nguồn cội của 10 điều răn là Đức Chúa Trời. Nền tảng của 10 điều răn là do Đức Chúa Trời truyền phán. Đấng ban luật đạo đức là Jehovah Đức Chúa Trời, là Đấng tự hữu hằng hữu. Đây là lời đầy quyền năng của Đấng sáng tạo, Đấng có thẩm quyền trên con người. Cho nên, đây là chuẩn mực đáng tin cậy và vâng giữ. vì là lời được tuyên rao trong thẩm quyền của Chúa, Israel có bổn phận phải lắng nghe và triệt để tuân giữ. Israel tiếp nhận những lời này trong khung cảnh nghe sấm vang rền, nghe tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói và đất rúng động. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện và uy quyền cao cả của Ngài trên thiên nhiên và trên con người. Dân tộc Israel đã được nghe tiếng Chúa phán trực tiếp và họ rất sợ hãi. Môi-se nói với họ, đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Theo câu 18 và 20. 10 điều răn được Chúa truyền phán thật long trọng, nghiêm trang, vì cớ phúc lợi của con dân Chúa và đáng cho mỗi chúng ta quan tâm vâng giữ, vì đây là con đường phước hạnh. Sứ đồ Gia-cơ khuyên con dân Chúa trong thư Gia-cơ chương 1 câu 25. Người nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Thông điệp Cựu Ước tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm nền tảng của 10 điều luật Chúa trong chương trình lần tới. Xin kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Anh ơi có nghe tiếng gọi Cha thiêng liêng? Về đây con hỡi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao buồn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng, trao ta mau. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Sao không đến mau cho đời thôi khổ đau? Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô? Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiêng đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa nài vang. Tiếng gọi của tình yêu sao không đến mau cho đời thôi khổ đau? Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô? Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiên đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa.